Maria Callas, huyền thoại. Maria Callas không sở hữu giọng hát cũng như kỹ thuật thanh nhạc hoàn hảo tuyệt đối. Nhưng nếu để chọn một soprano tiêu biểu nhất của thế kỷ 20, người ta không thể không nhắc đến bà, một nghệ sĩ tài năng với cuộc đời đầy bi kịch, đau đớn, thất bại và vinh quang chói lọi, một huyền thoại opera thế kỷ 20. Cô bé Maria Kalocheropoulos chào đời vào ngày 2 tháng 12 năm 1923 tại New York, Mỹ, trong một gia đình di cư gốc Hy Lạp với cái tên đầy đủ là Cecilia Sofia Anna Maria Kalocheropoulos. Ông bà Kalocheropoulos và Evangelina vừa mất đi đứa con trai 3 tuổi vì dịch bệnh, nên mong muốn đứa trẻ sẽ là một bé trai. Bởi vậy, ngay từ khi ra Maria ra đời, bà Evangelina đã gần như chối bỏ đứa con gái này của mình. Lên 9 tuổi, Maria đã bắt đầu làm quen với piano. Với trí thông minh và nhạc cảm tuyệt vời, Maria hoàn toàn có thể trở thành một nữ nghệ sĩ piano tài danh nếu không đi theo con đường opera. Thậm chí sau này, khi tiếp nhận vai mới, Maria luôn tự vỡ bài một mình mà không cần đến người hướng dẫn đệm đàn riêng. Niềm đam mê ca hát đến với Maria từ những lần lén nghe cô chị ruột Jackie học hát. Trái ngược với sự thờ ơ dành cho Maria, Jackie xinh đẹp luôn được cả nhà yêu mến. Cô được học hát, học đàn trong sự tán dương của cha mẹ. Thế nhưng, Jackie luôn tiếp thu những bài luyện thanh chậm hơn cô em gái. Năng khiếu thiên bẩm càng bộc lộ khi Maria đạt giải nhì trong một cuộc thi hát thiếu nhi trên sóng phát thanh với ca khúc La Paloma. Cuối năm 1936, cha mẹ Maria ly dị. Bà Evangelina dắt theo Maria trở về Hy Lạp. Đây thực sự là một điều đau khổ đối với cô bé 13 tuổi, vì Maria luôn gắn bó với bố hơn với người mẹ khắc nghiệt. Trở về Hy Lạp, nhưng Maria không quên ước mơ cháy bỏng đến với sân khấu opera lộng lẫy. Maria tiếp tục học nhạc và đến năm 1938, khi mới 15 tuổi đã được nhận vào học tại Nhạc viện Quốc gia Athens, dù độ tuổi thấp nhất để có thể được nhận vào là 16. Maria học thanh nhạc dưới sự hướng dẫn của giảng viên Maria Civella. Việc học tuy không mang lại nhiều hiệu quả, nhưng ngay từ năm đầu tiên, Maria đã giành giải nhất trong vai diễn đầu đời Santuzza trong vở Cavalleria Rusticana của nhà soạn nhạc Pietro Mascagni trong cuộc thi của nhạc viện. Maria lập tức lọt vào mắt xanh của giảng viên Elvira de Higando, một trong những coloratura soprano Tây Ban Nha nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Đây là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cô. Chính nhờ những bài luyện thanh đặc biệt của Hidalgo, Maria đã nắm vững hầu hết những kỹ thuật khó khăn nhất của trường phái opera bel canto, cho dù giọng hát bẩm sinh của cô là kịch tính, dramatic soprano. Năm 1939, Maria có vai diễn chính thức đầu tiên, một vai nhỏ trong vở Operetta của Franz von Schuppe, tên gọi Boccaccio. Năm 1941, may mắn đến với Maria khi được nhận vai chính Tosca tại Athens Opera. Bữa biểu diễn thành công vang dội, Maria nhận được không ít lời mời tại các nhà hát opera Hy Lạp. Năm 1944, Maria quyết định sang Mỹ để tìm cha và thử vận may. Từ đây, Maria Kalocheropoulos chính thức đổi tên, trở thành Maria Callas. Thời gian đầu, Callas vẫn luyện tập để hoàn thiện kỹ thuật thanh nhạc và giọng hát, sau đó quyết định tham gia nhà hát Metropolitan Opera. Ngay từ khi tuyển, Callas đã không được chấp nhận, cho đến khi Edward Johnson, tổng giám đốc Metropolitan Opera, nghe cô thử giọng và quyết định giao cho cô hai vai chính trong vở Madame Butterfly của Giacomo Puccini và Fidelio của Ludwig von Beethoven. Ngay trong mùa diễn năm đó, nhưng trái với sự kỳ vọng của Edward, Callas đã từ chối cả hai vai này. Callas cho rằng cô không muốn hát Fidelio bằng tiếng Anh, còn vai diễn mỏng manh yếu đuối Sososhan quá nhẹ đối với giọng hát kịch tính mạnh mẽ của cô. Thất bại ở Metropolitan Opera không làm Callas nản lòng. Sang Ý, cái nôi của nghệ thuật opera mới, Callas đã tiếp tục may mắn khi cô được Giovanni Gianatello lựa chọn cho vai chính trong vở La Gioconda của nhà soạn nhạc Amicare Boccelli. Khi ông đang lựa chọn diễn viên cho buổi biểu diễn năm 1947 tại Verona Opera Festival. Ít lâu sau, Callas lọt vào mắt xanh của nhạc trưởng nổi tiếng Tullio Serafin. Nhận thấy tố chất của giọng hát kịch tính bẩm sinh, Serafin đã mời Callas tham gia vào hàng loạt những vai nặng như Isolde trong vở Tristan và Isolde, Turandot trong vở cùng tên Turandot và Berhin trong vở Die Work. Năm 1948, một bước ngoặt quan trọng khác đến một cách bất ngờ. Callas vẫn đang tập dượt vai Berhin trong vở Die Work. Quá mệt mỏi với những hosotohos, Callas đã quyết định tự giải trí bằng cách hát vui một đoạn nhạc trong I Puritani của nhà soạn nhạc Vincenzo Bellini. Tình cờ vợ của Serafin nghe được và bà đã lập tức nói lại với chồng. Serafin lúc này đang gặp khó khăn khi nữ ca sĩ Margherita Carosio, người đóng vai Evira trong vở I Puritani bị ốm mà ông chưa tìm được diễn viên đúp hai để thay thế. Callas chính là lựa chọn duy nhất. Thật không ngờ, I Puritani đã thành công hơn cả mong đợi qua sự thể hiện xuất sắc của Callas. Từ đây, tên tuổi của Callas đã thực sự tỏa sáng khắp Italia với những vai diễn coloratura soprano. Chính những bài tập nghiêm khắc năm nào của Hidalgo đã giúp Callas chiếm được cảm tình đối với những khán giả khắt khe của đất nước hình chiếc ủng. Callas đã thức tỉnh opera bel canto, dòng opera đề cao nghệ thuật hát đẹp truyền thống của Italia, từng có thời bị rơi vào quên lãng. Chỉ 3 tháng sau khi sự kiện quan trọng ấy, ngày 21 tháng 4 năm 1949, tại Verona, Callas quyết định kết hôn với nhà tài phiệt hơn cô gần 30 tuổi, Giovanni Battista Meneghini. Với ảnh hưởng lớn, quan hệ rộng và nguồn lực tài chính dồi dào, Meneghini trở thành người quản lý chính thức cho Callas và ông đã giới thiệu tài năng người vợ trẻ của mình không chỉ ở Italy mà trên khắp châu Âu. Callas được thử sức ở hàng chục vai và bất cứ vai nào cũng thành công vang dội. Năm 1953, Callas được EMI Classics mời thu âm vở opera Lucia di Lammermoor của nhà soạn nhạc Gaetano Donizetti. Sau đó, Callas tiếp tục thu âm một loạt những tác phẩm khác như I Puritani, Cavalleria Rusticana dưới sự chỉ huy của Serafin và đặc biệt là Tosca nổi tiếng dưới sự chỉ huy của Victor de Sabara cùng với tenor Giuseppe Di Stefano và bariton Tito Guppi. Năm 1954, chỉ trong một năm, Callas đã giảm hơn 30 cân. Vịt con xấu xí ngày nào vụt biến thành nàng thiên nga kiêu hãnh lộng lẫy. Những fan cuồng nhiệt của nhà hát La Scala đã xưng tụng Callas là La Divina. Chú thích trong tiếng Italia có nghĩa là thánh nữ. Biệt danh của Maria Callas do những khán giả của nhà hát La Fenice dành tặng, hết chú thích. Thời kỳ này đánh dấu sự chín mùi của Callas không chỉ ở giọng hát, kỹ thuật thanh nhạc mà ở cả khả năng nhập vai, diễn xuất rất tinh tế, giàu biểu cảm. Sau đêm diễn La Traviata tại Verona, soprano huyền thoại người Đức Elizabeth Warkoff đã quyết định sẽ không đóng Violetta nữa vì bà cho rằng còn lấy đâu ra cảm xúc để diễn nữa khi cô ấy đã thể hiện một Violetta quá hoàn hảo. Swarkoff trở thành một trong những người bạn, người chị thân thiết của Callas trong suốt sự nghiệp. Callas quyết định quay trở lại Mỹ bằng vai diễn Noma trong vở Noma của nhà soạn nhạc Bellini tại nhà hát Larix Chicago và tiếp tục thẳng tiến đến Metropolitan Operas. Như một điều không may đã đến với Callas, tạp chí Time đã có một lần phỏng vấn Evangelina, người mẹ khắc nghiệt của cô, người Callas cho rằng đã tước đoạt hoàn toàn tuổi thơ của mình. Callas từng tuyên bố, điều duy nhất mà tôi muốn thấy là bà mẹ khốn kiếp của tôi nằm ngay đơ trong quan tài. Và lúc ấy thì tôi có thể an tâm là mụ đã chết rồi. Bà Avengila thề sẽ không bao giờ nhìn mặt đứa con gái hỗn xược nữa và đã giữ trọn lời thề cho đến lúc nhắm mắt. Cùng với thái độ tức giận của người mẹ, bài báo đã miêu tả Kalas như một đứa con vô ơn và bất hiếu. Công chúng New York dưới tác động của bài phỏng vấn đã hoàn toàn ghẻ lạnh với sự xuất hiện của Kalas. Đêm diễn hôm đó, bên cạnh những bạn diễn Mario Del Monaco, Fedora Babiari và Shazan Reshiapi, với sự diễn xuất và cách thể hiện hoàn hảo, Kalas đã lấy lại được cảm tình của khán giả vượt qua mọi định kiến. Kết thúc buổi biểu diễn, Kalas đã nhận được 16 lần gọi ra sân khấu trước sự hoan nghênh nhiệt liệt của khán giả. Tên tuổi của Kalas đã hoàn toàn được khẳng định trên khắp thế giới. Tiền bạc và danh tiếng đến quá nhanh, biến Kalas trở thành một người phụ nữ ngạo mạn và ích kỷ. Kalas luôn tự cho mình phải là trung tâm của đêm diễn, luôn giành lấy sự tán thưởng của khán giả và những đòi hỏi thái quá về thù lao cũng như các điều kiện liên quan. Vì vậy, ngay cả những người bạn diễn thân thiết từng cộng tác nhiều lần với cô như Giuseppe Di Stefano hay Mario Del Monaco cũng than phiền nhiều lần vì tính khí quá kỳ quặc đồng bóng ấy. Đỉnh điểm là cuộc đối đầu với diva nổi tiếng đương thời là Renata Tebondi. Ban đầu chỉ là những tranh chấp vai diễn nho nhỏ, rồi những lời qua tiếng lại trên mặt báo. Kalas luôn mỉa mai Tebondi bằng những lời lẽ cay nghiệt. Thậm chí một lần Kalas đã phát biểu rằng Renata Tebondi chỉ là một cô ca sĩ không có cuộc sống, ám chỉ căn bệnh viêm tủy của Tebondi. Tebondi trả lời, có thể tôi không có xương sống, nhưng tôi có thứ mà Kalas chẳng bao giờ có, đó là trái tim. Và Tebondi sau đó không bao giờ tranh luận với Kalas hiếu thắng nữa. Cuộc đối đầu kéo dài suốt gần 20 năm và thậm chí còn kéo theo sự phân biệt, chia rẽ của những người hâm mộ hai siêu sao này. Ngày 16 tháng 9 năm 1968, Kalas đã đến xem buổi biểu diễn Adriana Lecouvreur của nhà soạn nhạc Francesco Cilia và ôm hôn chúc mừng Tebondi nhân sự thành công của đêm diễn. Đây được xem như là hành động xin lỗi và làm hòa chính thức của Kalas. Tuy nhiên cuộc sống của Kalas lại gặp biến động khi rơi vào vòng tay của nhà tỷ phú Aristotile Onassis và cuộc hôn nhân với Meneghini nhanh chóng kết thúc. Suốt 2 năm, Kalas chìm đắm trong những cuộc ăn chơi xa hoa, phù phiếm với Onassis. Cùng với mối tình nóng bỏng, mãnh liệt này là sự xuống dốc không phanh trong sự nghiệp ca hát. Trong suốt 7 năm, Kalas tham gia rất ít các buổi biểu diễn opera chính thức, chỉ thỉnh thoảng biểu diễn một vài buổi recital tại các phòng hòa nhạc nhỏ. Mãi đến năm 1965, Kalas mới quyết định quay lại với sân khấu opera. Tosca là một sự lựa chọn thông minh và vai diễn đã đem lại danh tiếng cho Kalas tại Metropolitan Opera. Nhưng đó chỉ là sự lóe sáng nhất thời. Kalas bắt đầu có những dấu hiệu bất ổn về giọng hát, cùng với sự xuất hiện của một loạt các tên tuổi khác không thua kém gì về kỹ thuật, giọng hát, khả năng diễn xuất. Kalas gần như bị lu mờ. Thế rồi, Onassis phản bội Kalas để theo đuổi con đường chính trị và định thành hôn với bà quả phụ Jacqueline Kennedy, vợ của cố tổng thống Kennedy. Kalas, trong tột cùng đau đớn của một người phụ nữ bị mất tất cả, đã từng thốt lên rằng, đầu tiên tôi mất đi giọng hát, sau đó là sắc đẹp, và cuối cùng tôi mất Onassis. Trong 2 năm từ năm 1971 tới năm 1972, Kalas đã tham gia giảng dạy một số khóa học Masterclass tại trường Julia. Chính tại đây, Kalas gặp lại người đồng nghiệp năm xưa Giuseppe De Stefano. Chính De Stefano đã mời Kalas trở lại sân khấu bằng chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới để kiếm tiền chữa bệnh cho đứa con gái của ông. Kalas chấp nhận lời đề nghị của người bạn thân. Tour diễn kéo dài từ ngày 25 tháng 10 năm 1973 cho đến cuối năm 1974 và gây được ấn tượng tốt với khán giả. Ngày 11 tháng 1 năm 1974, Buổi biểu diễn cuối cùng của tour diễn được tổ chức tại Sapporo, Nhật Bản. Đây cũng chính là nơi cuối cùng trên thế giới được thưởng thức giọng hát của Kalas. Năm 1975, Onassis qua đời vì căn bệnh viêm túi mật. Kalas rời bỏ nước Mỹ và chuyển sang Paris sống ẩn dật. Ngày 16 tháng 9 năm 1977, bà qua đời tại nhà riêng khi mới 54 tuổi. Không ai biết gì về nguyên nhân cái chết của Kalas. Số phận với những khoảnh khắc thăng trầm trong tình yêu và sự nghiệp của Kalas có gì đó gần với bi kịch của nữ ca sĩ Tosca, một trong những vai diễn thành công nhất của bà. Tôi sống vì nghệ thuật, tôi sống vì tình yêu. Có lẽ chỉ cần một câu hát đấy thôi cũng đủ để khắc họa tính cách, con người và cuộc đời của nữ danh ca tài hoa bạc mệnh này rồi. Văn Phương. Montserrat Caballé, hãy gọi tôi là La Monse. Sau hơn 50 năm thống lĩnh trên sân khấu hầu hết các nhà hát lớn nhất thế giới, ở tuổi ngoài thất thập, Montserrat Caballé vẫn không ngừng tham gia các buổi recital lớn nhỏ. Giọng hát đẹp lộng lẫy như biệt danh La Superba của mà khán giả ưu ái dành tặng cho bà vẫn tỏa sáng khắp các phòng hòa nhạc. Caballé thực sự là một tài năng kiệt xuất và là một trong những soprano có ảnh hưởng nhất nửa sau thế kỷ 20. Sinh ngày 12 tháng 4 năm 1933 tại Barcelona, thủ phủ xứ Catalonia, Tây Ban Nha, trong một gia đình không có nhiều truyền thống về nghệ thuật. Montserrat Caballé đã sớm bộc lộ năng khiếu cũng như niềm đam mê âm nhạc ngay từ thở niên thiếu. Bà từng kể lại, tôi thực sự không quan tâm đến bảng điểm học tập dù nó có kém đến đâu. Nhưng nếu phải nhận một lời than phiền về môn nhạc thì thật tồi tệ. Đối với tôi, đấy dường như là điều không bao giờ có thể chấp nhận được. Mới 14 tuổi, Caballé đã thi đậu vào Nhạc viện Barcelona, nhỏ hơn 2 tuổi so với độ tuổi quy định. Thật may mắn tại đây Caballé được sự dìu dắt của nhiều giảng viên tên tuổi và uy tín nhất thời bấy giờ. Trong đó có Conchita Badia, soprano từng là học trò và có mối quan hệ thân thiết với nhiều nhà soạn nhạc danh tiếng của Tây Ban Nha như Granados, Fala. Không chỉ vậy, Caballé luôn đến xem những buổi biểu diễn của những prima donna đàn chị để học hỏi. Chú thích prima donna trong tiếng Italia có nghĩa đen là đệ nhất quý bà. Thuật ngữ chỉ nữ ca sĩ chính của một đoàn opera, người luôn được giao những vai nữ chính quan trọng nhất. Hết chú thích. Hai thần tượng thời kỳ này của Caballé chính là Maria Callas và Renata Tibaldi. Ngay cả khi đã thành danh, Caballé vẫn không quên cảm giác hồi hộp, háo hức trước mỗi đêm diễn của Callas hay Tibaldi dù chỉ ở hàng ghế khán giả. Năm 1956, Caballé đã có buổi biểu diễn ra mắt tại nhà hát Opera Basel, Thụy Sĩ, sau khi chiến thắng tại cuộc thi thanh nhạc của nhà hát Liceo. Chú thích, nhà hát Liceo là nhà hát opera nổi tiếng, tọa lạc tại phố La Rambla ở Barcelona, Tây Ban Nha. Nhà hát được khánh thành năm 1847, hết chú thích. Từng bước khẳng định vị trí của mình bằng những vai trữ tình trong opera của Mozart, Puccini, Strauss, Caballé được đánh giá như một trong những giọng hát đầy tiềm năng của sân khấu opera thập niên 60. Nhưng phải đến năm 1965, sau đêm diễn huyền thoại với vai Lucrezia Borgia tại Carnegie Hall, tên tuổi Caballé mới thực sự vụt sáng. Dù chỉ là người thay thế ngẫu nhiên cho ca sĩ nổi tiếng người Mỹ Marilyn Horne đang nghỉ sinh con và được học vai vỏn vẹn trong 3 tuần, lại hầu như chưa có kinh nghiệm gì về opera bel canto. Chú thích: opera bel canto là thể loại opera thịnh hành giữa thế kỷ 19, phát triển từ truyền thống hát đẹp của Italia thế kỷ 18, đề cao vẻ đẹp của giọng hát và sử dụng nhiều kỹ thuật thanh nhạc. Opera bel canto nổi tiếng với những tác phẩm của ba nhà soạn nhạc Rossini, Bellini và Donizetti. Hết chú thích. Caballé đã có một đêm diễn gây chấn động cả New York. Khán giả Carnegie Hall dường như lặng đi trước những nốt nhạc hát pianissimo mảnh như tơ, những đường legato mịn màng và những chùm nốt hoa mỹ chính xác hoàn hảo mỗi lần Cabaret cất giọng. Một phong cách bên canto chuẩn mực, đầy tinh tế, vắng bóng nhiều năm đã xuất hiện trở lại. Chứng kiến sự thể hiện xuất thần của Cabaret ngay sau buổi tối hôm ấy để tỏ lòng ngưỡng mộ, chính Marilyn Horne đã gọi điện chúc mừng Cabaret và quyết định sẽ không bao giờ hát lại vai diễn Lucrezia Borgia một lần nào nữa. Tiếp tục với những vai diễn trong Noma, Il Pirata, Anna Bolena, Cabaret trở thành một trong những soprano quan trọng nhất của dòng opera bel canto, bên cạnh những tên tuổi lẫy lừng khác như Joan Sutherland và Leila Janser. Vai nữ tu sĩ Noma trong vở opera cùng tên của Bellini đã trở thành thương hiệu của Cabaret, dù trước đấy nó đã từng được Callas, Sutherland và rất nhiều huyền thoại lớn khác thể hiện xuất sắc. Cabaret đã được cả năm nhà hát lớn nhất thế giới là Metropolitan Opera, La Scala, Palace Garnier, Vienna State Opera và Royal Covent Garden mời diễn Noma. Sau khi Callas mất năm 1977, La Scala chỉ dám dựng Noma khi có Cabaret tham gia. Có thể sử dụng thành thạo cả tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý, Cabaret không chỉ hiểu và cảm nhận sâu sắc các vai diễn, mà còn tạo được cho mình một kịch mục biểu diễn cực kỳ đa dạng, phong phú, từ những vai kịch tính rất nặng trong opera Đức như Salome, Isolde, Brunhilde đến những vai trữ tình lãng mạn trong opera Pháp như Louise, Marguerite, thậm chí cả một vài vai diễn trong những tác phẩm opera Nga như Tatiana trong vở Eugene Onegin. Tuy vậy, thế mạnh thực sự của Cabaret ngoài opera bel canto chính là những vai nữ chính trong opera của Verdi và Puccini. Vừa sở hữu một sức mạnh hiếm có ở những vai kịch tính kiểu Verdi, mà không đánh mất âm sắc trong trẻo, những nốt nhạc vuốt nhỏ sở trường và những đoạn lướt nốt hoa mỹ tinh xảo. Trong suốt thập niên 60 cho đến cuối thập niên 70, khó có thể kiếm được ai vượt trội hơn Cabaret ở những kịch mục như Elisabetta vở Don Carlo, Leonora vở Il Trovatore, Aida, Tosca, Madame Butterfly. Nhà phê bình người Pháp André Tuberth đã viết, Cabaret là ca sĩ đầu tiên và duy nhất còn lại sở hữu một giọng hát với chức năng nguyên thủy của nó. Vừa có hấp lực lôi cuốn mà vẫn thật đẹp đẽ. Cô ấy đã dâng hiến cả đời mình cho nghệ thuật của vẻ đẹp âm thanh. Đến tuổi thất thập, Montserrat Cabaret vẫn chưa tỏ ra mệt mỏi và mong muốn dừng lại. Sự xuất hiện của bà ở bất kỳ một sự kiện âm nhạc nào cũng đều gây sự chú ý đối với khán giả yêu nhạc. Tuy vậy, cũng như nhiều nghệ sĩ chân chính khác, danh tiếng chưa bao giờ là thứ mà Cabaret mong muốn sở hữu. Đừng gọi tôi là La Divina, hãy gọi tôi là La Monse. Cabaret đã nói vậy khi nhiều người có ý so sánh bà với huyền thoại Maria Callas, người bạn lớn và cũng là thần tượng của bà trong suốt cuộc đời hoạt động nghệ thuật. Không cần trở thành một diva nổi tiếng hay một huyền thoại sống, ước muốn duy nhất của bà là được cả đời cống hiến cho nghệ thuật. Đừng bất ngờ nếu một ngày nào đó bạn nghe tin Cabaret đã ra đi trên sân khấu. Văn Phương. Luciano Pavarotti, ông vua của những nốt đô. Giọng tenor vĩ đại Luciano Pavarotti đã vĩnh viễn rời bỏ chúng ta vào sáng sớm ngày 6 tháng 9 năm 2007, trong sự tiếc thương không chỉ của những người say mê opera. Vậy là hình ảnh của người đàn ông to béo với gương mặt điển trai, cùng bộ râu quai nón, nụ cười thường trực, khoe hàm răng trắng bóng và tay trái luôn nắm chặt chiếc khăn trắng sẽ chỉ còn lại với chúng ta qua những thước phim tư liệu. Không có gì phải bàn cãi. Ngày nay cái tên Luciano Pavarotti nổi tiếng hơn bất kỳ một ca sĩ opera nào. Không chỉ những người yêu thích opera mà cả những người ít quan tâm đến loại hình nghệ thuật này cũng đã từng nghe ông hát hoặc biết đến tên tuổi của ông. Nhưng nếu ngược dòng thời gian trở về quá khứ, thì ta sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng chỉ chút nữa thôi, thì cái tên Pavarotti sẽ chẳng bao giờ tồn tại trong giới ca sĩ opera. Sau khi hoàn thành chương trình cao đẳng sư phạm, ông đã phải đứng trước một lựa chọn, hoặc là học hát để trở thành ca sĩ. một công việc rất vất vả và mạo hiểm, hoặc trở thành giáo viên dạy thể dục. Và trên thực tế, số phận của Pavarotti chỉ được quyết định thông qua việc bỏ phiếu của cha mẹ mình. Số phận của Pavarotti đã được Đức Chúa nhân từ sắp đặt. Chính thức xuất hiện trên sân khấu opera chuyên nghiệp vào ngày 29 tháng 4 năm 1961 tại Teatro Municipale Reggio Emilia với vai Rodolfo trong vở opera La Bohème của Giacomo Puccini. Nhưng tên tuổi của ông chỉ được thế giới biết đến vào năm 1963 khi ông thay thế Giuseppe Di Stefano, thần tượng của ông tại Covent Garden, London, cũng là trong vở La Bohème. La Bohème không chỉ là vở opera đầu tiên của Pavarotti, mà còn là ngôi sao dẫn đường để ông đến với những thành công trong nghệ thuật. Nếu như La Bohème là một cuốn hộ chiếu đưa ông đến các nhà hát opera nổi tiếng trên thế giới và là mảnh đất màu mỡ để xây dựng mối quan hệ với các ca sĩ nổi tiếng cũng như các nhạc trưởng uy tín, thì La Folle de Richemont của Gaetano Donizetti đã đem đến sự khác biệt giữa Pavarotti và các giọng opera khác. Trong tác phẩm này có aria A mes ami ton mon ame với 9 nốt đô 2 cực kỳ hóc búa, là một chướng ngại vật vô cùng gian nải. Nhưng vào năm 1966, khi lần đầu xuất hiện trong vở opera này tại Covent Garden, Pavarotti đã có một đêm diễn xuất thần, khiến khán giả, bao gồm cả các gia đình hoàng gia Anh, như bị mê sảng, cả khán phòng rung chuyển như sắp nổ tung. Pavarotti thực sự trở thành một tượng đài. Sự phi thường và kỳ tích 9 nốt đô đã đưa danh tiếng của ông với tư cách là một tenor bay xa trên khắp thế giới. Hãng ghi âm Decca trong một khoảng thu âm đã giật tít: ông vua của những nốt đô, King of the High Seas. Những năm 1970, năm 1980 liên tiếp chứng kiến thành công huy hoàng của Pavarotti. Ông đã tạo lập được một danh mục biểu diễn khá đồ sộ. Từ những nhà hát opera hàng đầu trên thế giới đều in dấu chân ông, từ Bel Canto đến La Scala, Milan hay Vienna State Opera. Tại bất cứ nơi đâu, ông đều để lại dấu ấn khó phai mờ. Ngay cả Đại lễ đường Nhân dân Oai Nghiêm tại Bắc Kinh cũng được mở ra để đón tiếp ông, điều mà trước đó luôn chỉ được dành cho các nguyên thủ quốc gia. Lần cuối cùng Pavarotti xuất hiện trên sân khấu opera là vào ngày 13 tháng 4 năm 2004 với vai Cavaradossi trong Tosca của Puccini tại Bel Canto. Ngày 10 tháng 2 năm 2006 với trích đoạn Nessun Dorma trong Turandot Puccini tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Turin, Italia năm 2006. Đó là lần cuối cùng khán giả được chứng kiến sự xuất hiện của Pavarotti trên sân khấu. Trong hơn 10 năm ca hát của mình, ông có hơn 1.000 buổi biểu diễn opera, ngoài ra còn tham gia rất nhiều concert và recital. Một năng lực hoạt động thật phi thường. Pavarotti sở hữu một giọng hát thật đặc biệt, chất giọng cao vút, sang trọng, khỏe khoắn với một làn hơi dài tưởng chừng bất tận đã làm say mê biết bao thế hệ người yêu nhạc. Điểm mạnh nhất của Pavarotti là ông có khả năng thể hiện các nốt đô 2 thật tuyệt diệu. Chính điều này đã tạo nên sự kỳ diệu nơi ông. Các nốt đô 2 của ông hùng vĩ và mạnh mẽ. Ông thực sự xứng đáng với danh hiệu ông vua của những nốt đô mà hãng Decca đã phong tặng. Mỗi khi Pavarotti cất lên nốt đô 2, cả không gian như sáng bừng, tràn đầy sức sống. Dù vậy, giọng hát của ông không phải là hoàn hảo. Những nhà phê bình chuyên nghiệp thường phàn nàn rằng ông hát quá theo bản năng và thiếu đi sự phân tích tác phẩm một cách kỹ lưỡng và tinh tế. Đôi khi lạm dụng các nốt cao mà quên đi rằng ca sĩ chỉ là một bộ phận cấu thành tổng thể opera. Vóc dáng cũng góp phần khiến Pavarotti gặp khó khăn trong diễn xuất. Và dù đã từng vào vai Otello của Verdi, một trong những vai kịch tính nhất dành cho giọng tenor, sánh ngang với những vai Handel tenor như Siegfried hay Tristan của Wagner, thì về bản chất, ông vẫn là một tenor trữ tình. Vì vậy, ông gặp nhiều hạn chế khi hát những vai tenor kịch tính. Chú thích: Handel tenor là thuật ngữ chỉ loại giọng nam cao siêu kịch tính. Hết chú thích. Hơn nữa, Loạt chương trình Pavarotti and Friends không đem lại hứng thú cho những fan trung thành với nghệ thuật opera, nên trong cuộc bình chọn giọng tenor xuất sắc nhất thế kỷ 20 do Opera Fanatic tổ chức, Pavarotti chỉ đứng ở vị trí thứ 12. Ba vị trí đầu tiên thuộc về Franco Corelli, Rossio Brolin và Enrico Caruso, những đồng nghiệp thân thiết của Pavarotti trong The Three Tenors lần lượt xếp thứ 7, José Carreras, và 19 là Placido Domingo. Trong cuộc đời ca hát của mình, ông đã biểu diễn cùng nhiều prima donna hàng đầu thế giới như Leontine Practice, Renata Tibandi, Montserrat Caballé, Caitlin Barrow hay Renata Scotto. Nhưng với ông, bà soprano Mirella Freni, Joan Sutherland và Maria Callas mới là những người có ảnh hưởng sâu đậm và để lại trong ông nhiều cảm xúc nhất. Mirella Freni đối với ông không chỉ đơn thuần là bạn diễn mà còn là người bạn thân thiết từ thuở ấu thơ. Hai người cùng tuổi, cùng quê hương Modena, cùng lớn lên bên nhau với cùng sự chăm sóc của cùng một bà vú và cùng học hát với một thầy giáo. Giữa họ có một mối liên hệ thật đặc biệt. Trong âm nhạc, họ cùng đóng chung trong nhiều vở opera như La Bohème, Tosca, Madame Butterfly. Ngoài đời thường, họ là tri kỷ. Freni nói, Luciano giống như một người anh trai của tôi. Chúng tôi cùng lớn lên ở Modena. Mẹ anh ấy và tôi cùng làm việc trong một nhà máy thuốc lá. Anh ấy rất hóm hỉnh và lúc nào cũng cười đùa được. Chúng tôi đã cùng nhau đến Mantova trong 3 năm để học hát với Ettore Campogalliani. Cái xe nhỏ của chúng tôi thường xuyên hỏng dọc đường. Vì tôi không biết lái nên toàn phải làm nhiệm vụ nhảy xuống đường để đẩy. Tôi vẫn thường nhớ về anh qua những chuyện đời thường như thế, trong đó có cả những chuyện ngớ ngẩn làm tôi cười phá lên. Cùng với Joan Sutherland, Pavarotti đã tạo nên một cặp bài trùng tenor soprano tuyệt vời nhất của thế kỷ 20. Điều mà chỉ một vài cặp khác như Carreras Caballé hay Meccio Frostat mới có thể so sánh được. Các vở opera bel canto, đặc biệt là bộ ba nổi tiếng Noma, I Puritani và La Sonnambula của Bellini chính là dấu ấn tuyệt vời nhất mà bộ đôi này đã đem đến cho những người hâm mộ. Một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo. Hơn nữa, Sutherland chính là người đã giúp Pavarotti rất nhiều trong việc hoàn thiện kỹ thuật hát của mình. Còn đối với Maria Callas thì đây lại là liều tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời nghệ thuật của Pavarotti. Ông từng tâm sự: sự nghiệp ca hát của tôi không trọn vẹn vì tôi chưa một lần đứng trên sân khấu cùng với Callas. Tháng 7 năm 2006, các bác sĩ xác nhận Pavarotti mắc căn bệnh ung thư tuyến tụy. Trong ông có một khối u. Ngay sau cuộc giải phẫu, các bác sĩ cho biết tình trạng hồi phục của ông rất tốt. Dù vậy, Pavarotti phải hủy bỏ toàn bộ lịch diễn của mình trong năm 2006 và không hề thấy ông xuất hiện trước công chúng nữa. Tháng 6 năm 2007, ông được đưa vào bệnh viện tại thành phố quê nhà Modena trong tình trạng nguy kịch. Căn bệnh ung thư tuyến tụy quái ác không chịu buông tha ông và ông đã qua đời tại nhà riêng vào rạng sáng ngày 6 tháng 9 năm 2007 trong sự tiếc thương của không chỉ những người say mê opera trên toàn thế giới. Và hẳn là ông ra đi thanh thản và lạc quan lắm vì ông đã thực hiện trọn vẹn tâm nguyện của mình. Tôi nghĩ một cuộc sống cống hiến cho âm nhạc là một cuộc sống đẹp. Và đó là những gì mà tôi đã hiến dâng cả đời mình. Nhận được tin người bạn thân của mình qua đời, Carreras đã nghẹn ngào nói trong nước mắt: chúng tôi đã mơ về một điều kỳ diệu, nhưng thật đáng buồn điều đó là không thể. Giờ đây chúng tôi phải đau xót và nhận thức rằng chúng tôi đã mất đi một ca sĩ tuyệt vời, một con người vĩ đại. Cobeo. Bông hồng bạc, Lucia Pop. Lucia Pop là ca sĩ giọng soprano nổi tiếng người Slovakia với chất giọng cao, vừa tròn trịa, vừa ấm áp và kỹ thuật thanh nhạc thành thạo. Bông hồng bạc của nhà hát opera này là một trong những nghệ sĩ biểu diễn giọng soprano màu sắc nổi bật nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Bà đã hiện diện trên sân khấu của nhiều nhà hát lớn trên thế giới, đặc biệt là ở Sandburg, Munich và London. Lucia Pop, tên khai sinh là Lucia Popova, chào đời ngày 12 tháng 11 năm 1939 tại Hoska Ves, Bratislava, tên cũ là Pressburg, Slovakia. Pop rất tự hào vì xuất thân trong một dòng họ đa sắc tộc, điều đã tạo nên trong bà một sự kết hợp các phẩm chất đặc biệt hiếm có. Với các chất Áo, Moravia, Hungary và Romania trong gen di truyền, Pop xem mình như một đứa con đích thực của đế chế Áo hung cổ. Những gen di truyền này chắc chắn đã góp phần tạo nên một Lucia Pop, nghệ sĩ cosmopolitan theo chủ nghĩa thế giới được yêu mến tại bất cứ trung tâm âm nhạc nào mà Pop ghé thăm. Sinh khí giọng hát của Pop truyền vào mọi tiết mục bà biểu diễn và truyền sang mọi khán giả lắng nghe bà. Chính sự đa dạng trong gen di truyền được nhào trộn trong giọng hát đã khiến Pop trở thành một nghệ sĩ biểu diễn lý tưởng cho mọi phong cách âm nhạc từ Handel và Moya tới âm nhạc của các nước Slave. Khi còn là một đứa trẻ hát trong đội hợp xướng địa phương, sở thích lớn nhất của cô bé Lucia là diễn xuất. Pop được truyền dạy các bài hát dân ca từ ông mình, một người Moravia. Cô còn đảm nhiệm bè tenor trong các duet với mẹ mình, một ca sĩ giọng soprano. Sau khi hoàn thành chương trình học phổ thông, Pop học y khoa được 2 học kỳ, rồi mới chuyển sang học làm diễn viên tại Viện Hàn Lâm Bratislava. Anna Husovska-Posenkova, một giáo viên thanh nhạc tại đây, sau khi tình cờ nghe Pop hát trong một buổi trình diễn vở hài kịch Les Boucheres Gentilhomme, trưởng giả học làm sang của Molière đã khen giọng Pop đẹp và đề nghị dạy thanh nhạc cho Pop. Chỉ đến lúc đó, Pop mới quyết định từ bỏ kế hoạch trở thành bác sĩ và bắt đầu học âm nhạc và thanh nhạc tại các nhạc viện như Bonn và Praha. Pop vào Viện Hàn Lâm Âm Nhạc Bratislava học trong 4 năm, hoàn thành các khóa học âm nhạc và thanh nhạc. Pop bắt đầu bằng các bài tập cho giọng mezzo-soprano, nhưng về sau, giọng của Pop bất ngờ chuyển lên một quãng âm cao hơn. Ban đầu, Lucia Pop đảm nhận những vai nhỏ mà ngày nay chúng ta còn có thể tìm thấy bản thu âm trong kho lưu trữ của đài phát thanh Áo. Rồi Pop được mời đóng vai cậu bé thứ nhất trong dàn dựng vở Cây Sáo Thần của Moya năm 1962 tại Liên hoan Sandburg. Cũng trong vở Cây Sáo Thần mà Pop lần đầu ra mắt công chúng với vai trò ca sĩ chính ở tuổi 23 tại nhà hát Opera Bratislava với vai Nữ Hoàng Bóng Đêm. Vào năm 1963, nhạc trưởng vĩ đại người Áo Herbert von Karajan đã nghe Pop hát và mời Pop tham gia biểu diễn cùng đoàn Opera Quốc gia Vienna. Những buổi biểu diễn đầu tiên của Pop thành công đến nỗi Pop nhận được từ trước rất lâu một hợp đồng biểu diễn 3 năm với đoàn Opera Quốc gia Vienna. Pop bắt đầu thực hiện hợp đồng này vào năm 1963 và trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm hát Nữ Hoàng Bóng Đêm, một vai mà Pop được coi là không thể vượt trội hơn. Chính nhờ vai Nữ Hoàng Bóng Đêm hoặc vai cậu bé thứ nhất mà Pop được Walter Lisch, ông bầu của hãng thu âm EMI, tiến cử với nhạc trưởng Otto Klemperer để thực hiện bản thu âm Cây Sáo Thần nổi tiếng năm 1964. Trong bản thu âm này, Lucia Pop thể hiện một nữ hoàng bóng đêm gây sửng sốt với chất giọng nhiều màu sắc, óng ánh, đầy đặn trong toàn âm vực rộng của mình. Về sau, Pop thuật lại một chi tiết hài hước khi thực hiện thu âm. Lúc đó do ngờ nghịch và thiếu kinh nghiệm nên cô đã đến nhà sĩ vào buổi sáng ngày thu âm. Khi tới phòng thu, mặt cô vẫn còn cảm giác tê, nhưng may thay, sau đó mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp. Năm 1963, Pop đóng vai Barbarina trong vở Le Noce di Figaro, đám cưới Figaro của Moya tại nhà hát Opera Quốc gia Vienna. Lucia Pop hiện diện trên sân khấu nhà hát Opera Covent Garden ở London lần đầu tiên vào năm 1966 với vai Oscar trong vở Opera Vũ Hội Hóa Trang của Verdi và từ đó biểu diễn thường xuyên tại nhà hát này. Pop hát tại nhà hát Opera Metropolitan Opera ở New York lần đầu tiên vào tháng 2 năm 1963 trong phiên bản dàn dựng Cây Sáo Thần của Marc Chagall ở 3 mùa diễn, năm 1966 năm 1967, năm 1969 năm 1970, năm 1980 năm 1981 với 26 buổi trong 3 vai và 2 vở. Khán giả tại nhà hát La Scala ở Milan khám phá Rapop vào năm 1976 với vai Sophie trong opera Hiệp sĩ Hoa Hồng của Richard Strauss dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Carlos Kleiber. Năm 1983, Pop biểu diễn lần đầu tiên với vai Arabella trong vở opera cùng tên dưới đũa chỉ huy của nhạc trưởng Wolfgang Sawallisch. Pop gây xúc động mạnh ở lần trình diễn đầu tiên vai Marceline trong vở The Ronchen Calavia, Hiệp sĩ Hoa Hồng năm 1985, rồi thành công lớn trong vai nữ bá tước trong vở Capriccio của Richard Strauss ở Sandburg vào năm 1987. Lucia Pop nhận thức rõ rằng danh tiếng duy trì được sẽ phụ thuộc vào nhiều loại vai hơn là chỉ một loại vai. Vì vậy, trong 10 năm tiếp theo, trong khi vẫn tiếp tục hát nữ hoàng bóng đêm, Pop đã chuẩn bị một cách đúng phương pháp cho các vai soprano trữ tình khác trong opera của Mozart và opera của Richard Strauss. Pop là một ca sĩ trứ danh trong opera của Dvořák và Janácek, các nhà soạn nhạc đồng hương và gần gũi với tâm hồn mình hơn cả. Pop như hóa thân trọn vẹn vào vai Ruzsaka trong vở opera cùng tên Ruzsaka, cũng như vào vai Mianka trong vở opera The Battered Bride và vai Milanda trong vở opera Dalibo. Pop cũng bắt đầu những hợp đồng biểu diễn lớn với tư cách ca sĩ khách mời tại những nhà hát nhỏ hơn, nơi bà có thể diễn tập những vai mới trong những vở mới. Pop từng làm việc với các nhạc trưởng danh tiếng như Leona Bernstein, Lorin Maazel, Neville Marriner, Charles Mackerras, Raphael Kubelik, Menard Haitink và George Sauti, cũng như tham gia những buổi hòa nhạc ở các nước Áo, Đức, Anh. Lucia Pop đã mở rộng danh mục biểu diễn bằng kinh nghiệm thu âm của mình với những nhạc trưởng lỗi lạc như George Sauti, Raphael Frick de Bourgogne, Otto Klemperer, István Kertész, John Pritchard và Joseph Grips, và qua truyền hình. Pop hiếm khi thu âm những vai mà mình không diễn trên sân khấu, ngoại trừ vai Elizabeth trong vở Tannhäuser của Richard Wagner và vai Dafe trong opera cùng tên của Richard Strauss. Dàn nhạc giao hưởng Viên đã trao tặng Pop giải thưởng Bông Hồng Bạc, một vinh dự mà Pop đặc biệt tự hào. Lucia Pop cũng có một sự nghiệp biểu diễn hòa nhạc và biểu diễn riêng vô cùng rạng rỡ. Thể loại lead, tức ca khúc, chiếm một vị trí quan trọng trong danh mục biểu diễn của Pop. Pop rất thành công trong việc đem lại sắc thái mới mẻ mà không màu mè cho các lead của Schubert, Richard Strauss. Những chất giọng kiểu kèn gỗ sáng, cao, hào nhoáng thường gặp vấn đề khi phát triển màu âm ấm. Nhưng Lucia Pop có thể làm ấm giọng mình với các đoạn hát piano êm dịu, trầm tư ngọt ngào, đã được các nhà phê bình như John Stein trong cuốn The Grand Tradition, 70 Years of Singing on Record, so sánh với một cây oboe. Vì thế, từ vai nữ hoàng đêm tối, có thể là vai diễn tiêu biểu nhất được thu âm theo Stein, Lucia Pop đã trở thành ca sĩ trữ tình với một kỹ thuật sáng chói và làm giàu thêm những khả năng màu sắc và tinh hoa của giọng mình bằng cách hát lead. Pop đã có một loạt buổi biểu diễn riêng tại Mỹ, Úc, Áo, Israel, Nam Phi, Anh, Áo, Ý, Thụy Sĩ và Đức. Phóng viên tờ Daily Telegraph đã nhận xét, với nét quyến rũ tự nhiên, Pop đã thấm đầy những bài ca, phần lớn còn chưa được biết tới bằng một độ hoàn hảo mà cho đến bây giờ chỉ có thể được nhận ra qua những nghệ sĩ biểu diễn vĩ đại trong quá khứ. Tháng Giêng năm 1979, Lucia Pop nhận danh hiệu Kammersängerin ở Viên và năm 1983 nhận danh hiệu Bayerische Kammersängerin từ nhà hát opera quốc gia Bavaria ở Munich. Pop kết hôn hai lần, Người chồng đầu tiên là nhạc trưởng George Fisher và người chồng thứ hai là Peter Seifert, ca sĩ giọng tenor nổi tiếng người Đức. Trên đỉnh cao nghệ thuật, bà bất ngờ qua đời vào ngày 16 tháng 11 năm 1993 tại Munich, Đức vì ung thư não. Ngọc Anh.